2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại chùa Long Viện, tỉnh Vĩnh Long xin chia sẻ với quý Phật tử của đạo tràng của chùa với phẩm thứ 15 của bộ kinh Pháp Hoa có tựa đề là Tùng Địa Giọng Xuất. Thì như chúng ta biết, bộ kinh Pháp Hoa có cả thảy 28 phẩm. Trong đó phẩm thứ nhất đầu tiên rất là quan trọng, tại vì trong cái mô tả cái trạng thái chứng ngộ, thấy được chân lý ngang qua tri kiến Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng ngộ hay là thấy được chân lý trong cái trạng thái thiền định vô lượng nghĩa xứ. Trong cái trạng thái thiền định vô lượng nghĩa xứ đây, Đức Phật đã chứng ngộ, thấy được chân lý, và Ngài không có nói một lời nào hết. Chúng ta lưu ý nghe, trong cái trạng thái chứng ngộ không nói một lời nào hết, im lặng. Nhưng mà rồi á, từ phẩm thứ hai phương tiện cho đến phẩm cuối cùng 28 á, thì lúc đó Đức Phật mới đứng dậy và dùng lời nói để mà hoằng pháp. Thì nếu như phân tích kỹ thì chúng ta thấy rằng trong cái trạng thái chứng ngộ ở phẩm thứ nhất là một cái trạng thái mà không thể dùng ngôn ngữ để mà diễn tả được. Tại vì cái trạng thái tâm mà nó giải thoát là nó vượt lên là ngôn ngữ. Ngôn ngữ không thể là diễn tả được. Nhưng mà nếu như mà đi hoằng pháp á, mà không dùng lời nói á, thì không ai hiểu hết. Cho nên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni buộc lòng phải dùng cái lời nói để mà diễn tả. Và chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa có rất nhiều cái câu chuyện, nhiều cái ví dụ, nhiều cái hình ảnh mà chúng ta cần phải là siêu việt lên những cái câu chuyện hay là hình ảnh đó. Nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ Kinh Pháp Hoa ngang qua cái hình ảnh, ngang qua những cái câu chuyện, ngang qua những cái ví dụ, thì chúng ta không thể hiểu Kinh và Pháp Hoa. Nghĩa là chúng ta cần phải hiểu đằng sau, nằm đằng sau những cái câu chuyện đó là cái ẩn chứa những cái tư tưởng, những cái ý nghĩa rất là thực tế. Chúng ta thấy rằng trong những cái câu chuyện có vẻ như là thần thoại, cũng giống như trong phẩm 15 đây chúng ta sẽ thấy có vẻ như là thần thoại, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu nó nằm đằng sau những cái có vẻ như thần thoại đó, nó mang những cái ý nghĩa rất là thực tế trong cuộc sống. Đạo Phật của chúng ta rất là phong phú, nó có nhiều cái truyền thống, từ Phật giáo Nguyên Thủy này, rồi từ Phật giáo các bộ phái này, rồi đến Phật giáo Đại Thừa này, phong phú lắm, mô tả là rất nhiều kiểu. Nhưng mà dù kiểu nào đi nữa, suy nghĩ cho cùng thì chúng ta thấy rằng Đạo Phật nói chung là rất là thực tế, có thể mang lại giúp cho chúng ta những cái ứng dụng trong đời sống là hàng ngày. Chứ Đạo Phật không phải là xa vời lắm đâu, phân tích kỹ là nó rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày là của chúng ta. Và trong cái bộ Kinh Pháp Hoa này thì chúng ta thấy rằng từ phẩm thứ 2 đến phẩm thứ 28 Đức Phật dùng lời nói, và mỗi cái phẩm như vậy là nói về một cái khía cạnh nó nằm trong cái phẩm 1 á. Trong cái phẩm 1 là nói về trạng thái chứng là chứng ngộ, thấy được là chân lý. Vậy thì trong cái phẩm 15 đây, tùng địa giọng xuất thì nói về cái khía cạnh gì? Thì trong cái phẩm 1 là mô tả là Đức Phật là chứng ngộ. Chứng ngộ này là ngang qua cái tri kiến Phật, là Ngài phóng một cái luồng hào quang từ giữa chằn mày về phương đông, soi rõ 18.000 thế giới từ địa ngục A Tỳ cho lên đến cõi Phật là Hữu Đẳnh. Ngài chỉ hiện tướng thần thông là vậy thôi. Một luồng ánh sáng từ giữa chằn mày, luồng ánh sáng đó là tượng trưng cho là trí tuệ. Giữa chằn mày, như chúng ta biết những cái phẩm mà trước đó đã từng nói, đây chính là trí tuệ. Và cái trí tuệ này nó khác với cái hiểu biết thường ngày là của chúng ta. Những cái hiểu biết thường ngày của chúng ta là nó thường là phiến diện. Phiến diện nghĩa là chúng ta nghiêng về bên này, hoặc là chúng ta nghiêng về là về bên kia. Có những cái hiểu biết mà chúng ta tưởng là đúng, nhưng sau một thời gian rồi thì nó sai. Nghĩa là nó cái nhìn của chúng sinh là nó không toàn diện, vì nó thường là thường nghiêng bên này hay là nghiêng bên kia. Mà chúng ta thường hay nói chơi á, là giống như một người mà bị mắc lé, mà mắc lé là nghiêng về một bên. Nhưng mà trong cái phẩm 1 á, cái hình ảnh Đức Phật phóng luồng hào quang là luồng ánh sáng. Ánh sáng là tượng trưng cho là trí tuệ. Nó nằm ở giữa, không nghiêng về bên phải, không nghiêng về là bên trái. Đây là trung đạo. Trung đạo đây là nó vượt lên những cái sự là đối đại của thế gian. Ở thế gian là chúng ta là vui này, thì đổi ngược với vui là gì? Là buồn. Đẹp đổi lại là gì? Là xấu. Trắng đổi lại là gì? Là đen đó, vân vân và vân vân. Thì con người của chúng ta là bị những cái cặp đối đại này là chi phối. Chúng ta buồn đó này, rồi chúng ta vui đó này, chúng ta sướng đó này, rồi chúng ta đau khổ đó này. Đó, đó là cái cuộc sống của thế gian là như vậy. Với những cái suy nghĩ thường tình của chúng ta là bị những cái đó là chi phối. Nhưng mà một người tu tập á, thì họ lại là siêu việt lên những cái đối ý đại đó. Nếu như chúng ta vui buồn thì những cái người mà trí Phật giáo thì họ an nhiên là tự tại. Nếu như ở ngoài đời chúng ta khi có ai khen mình thì mình vui, ai chê mình là mình buồn. Thì đối với cái người trí hoặc là người có tu tập á, thì họ bình thản trước sự là khen chê. Người ta khen mình cũng vẫn vậy, mà người ta chê mình thì mình cũng vẫn vậy. Thì đó là tinh thần của Phật giáo, là trung đạo, là vượt lên sự là đối đãi. Thì cái phẩm thứ nhất là nói về trạng thái chứng ngộ, là thấy được là chân lý, thấy được là sự thật, vượt lên cái sự là đối đãi. Thì trong cái phẩm này nói cái khía cạnh gì của cái sự là chứng ngộ đó? Thì trong cái phẩm 15 đây, tùng địa giọng xuất đây là nói rằng cái sự chứng đồ đó, cái sự chứng ngộ đó là phải tự lực. Tự là tự lực, không thể là tha lực được. Tự lực là sao? Tự lực là tự mình quyết định là mình giải thoát. Là cái phẩm này là nhấn mạnh rằng cái sự chứng ngộ là phải do tự thân mọi người chúng ta tu tập, chứ không thể nhờ người khác được. Cái phẩm 15 này là cái ý là như vậy. Cái phẩm 15 này rồi tí nữa chúng ta sẽ phân tích. Tùng địa giọng xuất là đề cập đến, muốn nói lên một cái khía cạnh là cái sự chứng ngộ chân lý
hay là cái sự giải thoát là phải do cái sức còn, do cái sức lực còn của mình, chứ không thể nhờ người khác được. Cái ý còn cái ý của cái phẩm 15 này là như vậy. Cái sự chứng ngộ, cái sự giải thoát là phải do tự thân mình là quyết định. Cái này gọi là tự lực. Lẽ dĩ nhiên rằng chúng ta biết rằng làm một cái công việc gì á thì đầu tiên là phải nhờ có thầy, phải không? Còn giống như rằng là mình cho con em là đi học, ban đầu các em không biết cái gì hết á, thì phải cho con em đi học, tới trường, rồi các em trải qua từ thấp lên cao, từ mẫu giáo rồi đến lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Thì các em đến trường nhờ thầy cô giáo hướng dẫn, chỉ dạy. Thì cái vai trò của thầy giáo, cô giáo gọi là gì? Gọi là tha lực, đúng không? Tha là khác, là người khác, tha là người khác, sức mạnh của người khác. Các em còn nhỏ, các em phải nhờ thầy cô giáo truyền đạt lại là kiến thức. Thì thầy, còn cái vai trò của thầy giáo, cô giáo đó chính là trong Phật, trong danh từ Phật giáo gọi là tha lực, là cái sức mạnh của người khác là truyền trao. Thì chúng ta tu tập là cũng thế. Chúng ta tu tập, chẳng hạn như quý vị là đến chùa, thì quý vị chưa có biết gì sinh hoạt ở trong chùa, quý vị chưa hiểu giáo lý Phật, cho nên là ban đầu là quý vị cần phải nhờ sự giúp đỡ của các sư cô, của các là quý thầy, đúng không? À đúng. Thì cái vai trò của quý thầy, của quý sư cô đó chính là tha lực. Nhưng mà trong cái phẩm này á, là nói rằng cái chuyện mà các em mà học giỏi á, hoặc là chuyện của các vị mà muốn giải thoát á, là phải tự lực chứ không phải là tha lực. Là cái tự lực là do sức còn của mình quyết định. Như hồi nãy là chúng ta vừa biết, đầu tiên là phải nhờ tha lực. Nhưng mà rồi là gì? Thế rồi là các em ở ngoài đời là các em bắt đầu là học, là tập viết, tập làm toán, tập làm văn, thấy không? Rồi các em bắt đầu là, nếu như mà các em mà có sự nỗ lực thì từ từ rồi các em sẽ là đầu lớp thi lên lớp, lớp 1 lên lớp 2, tiểu học xong trung học lên đến đại học. Nếu như các em nỗ lực rồi thì các em ra trường rồi thì lúc đó là gì nữa? Lúc đó là đã thành tài rồi, không cần phải nhờ đến thầy giáo nữa. Đúng không? Lúc đó các em có thể đi truyền đạt lại cho người khác. Thì khi các em tốt nghiệp ra trường á, thì lúc đó các em là còn cần đến thầy giáo nữa không? Không còn cần nữa, các em đã đủ lông, là đủ cánh rồi. Cũng giống như một cái con chim á, khi nó mới sinh ra thì nó cần sự bú mớm của là cha mẹ. Nhưng mà khi nó đủ lông đủ cánh rồi thì nó tự bay nha. Thì khi mà đủ lông đủ cánh tự bay, khi mà đã trưởng thành rồi thì lúc đó là gì? Lúc đó gọi là tự lực. Tha lực biến thành tự là tự lực. Thì trong cái vấn đề tu tập của chúng ta là cùng với, ban đầu chúng ta vào chùa thì chúng ta nhờ sự giúp đỡ của quý thầy cô. Chúng tôi đi xuất gia là cũng thế, khi mới đầu vào, mới cạo đầu, rồi học tập là oai nghi, tế hành, học Phật Pháp, thì phải nhờ đến thầy tổ, nhờ đến là tha lực. Nhưng mà từ từ rồi với cái sự nỗ lực của mình, thì một ngày rồi lúc đó mình càng lớn khôn lên, mình đủ lông đủ cánh, mình đủ cái sự hiểu biết, trí tuệ mình mà tăng lên, thì lúc đó mình hiểu đạo rồi, lúc đó tự thân mình chứng là chứng ngộ. Thì lúc đó là tha lực biến thành gì? Là tự lực. Và chúng ta thấy trong cái phẩm này á, là nói rằng cái tự lực nó đóng cái vai trò là quyết định. Quyết định là vì sao? Bây giờ chẳng hạn như các vị cho con em mình đi học, phải không? Ban đầu các em là không biết gì hết, các em tới trường là tới lớp. Các vị lựa những cái trường là mẫu trường điểm với những thầy cô giỏi. Nhưng mà nếu như các em không chịu học á, các em không chịu tu, các em không chịu học thì là thế nào? Rồi có là thành tài không? Rồi có thành tài không thưa quý vị? Không thành tài. Mặc dầu là quý vị bỏ tiền ra đưa các em, các cháu tới các cái trường điểm, nhưng mà các em không chịu học, hoặc là các em học là không có chuyên. Thế rồi các em có đầu không? Không đầu. Có ra trường được không? Không ra trường được. Vậy thì cái tự lực đó nó có thành là hiện thực là được không? Không thể nào thành là hiện thực được. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái mà tự lực nó quyết định là ở chỗ đó nha. Tự lực nó quyết định là ở chỗ đó. Thì cái phẩm 15 này là đề cập đến cái chuyện này. Cái phẩm 15 đề cập đến cái chuyện cái vai trò quyết định của cái gọi là tự lực. Thì trong vấn đề tu cũng là như thế, là thưa quý vị, tu cũng là như thế. Là mặc dầu thầy tổ giỏi mà mình không chịu tu nha. Mình không chịu tu hoặc là mình tu sai, thì coi như là mình tiếp tục bị là khổ đau. Mà chúng ta còn nhớ rằng là trong cái bài kinh gọi là xà dù là bắt rắn á, Đức Phật có nói này: ta có hai hạng người xuất gia, là xuất gia là tu tập đấy. Một hạng vì nghe không đúng cho nên là hiểu không đúng, hiểu không đúng cho nên là hành trì sai lạc, cho nên tiếp tục bị khổ đau. Tu mà tu không đúng cho nên là tiếp tục bị khổ đau, giống như người bắt rắn thay vì cầm ở đầu thì lại cầm ở cái đuôi. Cho nên là con rắn nó mới lấy cái mổ, nó lấy cái đầu nó quay lại nó mổ cho một cái, nó cắn cho một cái, thấy không? Tuy nhiên ta có một cái hàng xuất gia là thứ hai. Cái hàng xuất gia này á, nghe đúng cho nên hành trì đúng cho nên thoát khỏi là khổ đau. Giống như người bắt rắn thì người này lại không cầm cái đuôi mà lại cầm ở cái cổ của nó, cho nên dù cái đuôi nó quay lại nó quất, nhưng mà không bao giờ là nó làm cho cái người này là bị chết được, cho nên là thoát khỏi khổ còn khổ đau. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vai trò tự lực nó quyết định là ở chỗ này đây. Đây tự lực nó quyết định ở chỗ này. Là rồi chúng ta coi lại là cái gương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, mình coi lại cái lịch sử còn của Ngài. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, khi mà xuất gia đi cầu đạo á, thì đầu tiên Ngài không biết gì hết á. Đầu tiên Ngài đi theo ngoại đạo Bà La Môn. Ngài đi theo là ngoại đạo, còn Ngài tu tập. Người Bà La Môn tu tập kiểu gì, Ngài tu tập là kiểu đó. À, mà thậm chí là Ngài còn siêu việt là hơn người đó nữa. Chẳng hạn như là lúc đó có hai vị đạo sư mà nổi tiếng nhất là Alara Kalama, nghĩa là tổ sư của một cái phái thiền định gọi là vô sở hữu xứ định. Và có một cái phái thiền thứ hai cũng nổi tiếng do cái ông tổ sư là Uddaka Ramaputta. Thì ông này là tổ sư của cái trường phái gọi là phi tượng, phi tượng là xứ định, hai cái loại thiền định cao nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì Ngài theo học là Ngài, lúc đó Ngài học là Ngài là một người học trò. Ngài học trong một thời gian rất ngắn, Ngài siêu việt, Ngài chứng đạt. Mà đến nỗi hai cái vị thầy đó là muốn thầy, muốn là Đức Phật á, là tiếp tục ở lại trong cái môn phái là còn của mình. Nhưng mà Đức Phật, Ngài thấy rằng là những cái phái, những cái sự tu tập, phương pháp tu tập của ngoài đạo nó không đưa lại là giải thoát, không có làm là thoát khỏi là khổ đau. Bởi vậy cho nên là gì? Ngài nhìn quanh không có một cái vị thầy nào là xứng đáng, không có một vị thầy nào có thể giúp cho Ngài là tìm ra con đường là giải thoát. Sau đó rồi Ngài gì? À, Ngài là Ngài tự đi tìm. Mà quý vị biết cái câu chuyện là Ngài tu khổ hành theo ngoại đạo là Ngài suýt chết. Ngài ốm quá. Vì khổ hành là ăn uống là ít lắm, ăn một ngày một hạt đậu, một ngày một hạt mè, là tu hành là rất là khổ. Cho nên Ngài có cái con người của Ngài ốm, dơ xương. Trong kinh mô tả rằng là khi mà nhìn hai con mắt là giống như hai cái giếng sâu á, tại vì ốm quá cho nên cái hốc mắt là nó lộ ra. Rồi trong kinh mô tả rằng Ngài rờ cái bụng mà Ngài tưởng rằng là Ngài rờ cái lưng tại vì là nó đói quá mà, đói quá tu mà tu khổ mà đó, thì Ngài suýt chết. Và quý vị biết rằng là khi mà Ngài xỉu á, may quá có một cái cô thôn nữ tên là Sujata. Thì cái cô thôn nữ này là lúc đó đang là mang sữa, là đang đồi một cái gà sữa, là đi ngang qua thấy một cái vị tu sĩ nằm bất tỉnh đó. Thì cô gái này là mới là dừng lại cho Ngài bắt sữa. Và sau khi uống xong, Ngài thấy con người là khỏe mà trở lại. Và lúc đó là Ngài mới suy nghĩ mình có nên dùng bát sữa này hay là không. Nhưng mà nếu như ta không dùng bát sữa này thì ta sẽ chết trước khi tìm ra chân lý. Bởi vậy cho nên Ngài quyết định dùng. Sau khi Ngài dùng xong thì Ngài thấy con người mình khỏe trở lại. Và lúc đó là Ngài đi xuống cái dòng sông Ni Liên Thuyền, là Ngài tắm rửa. Và lúc đó Ngài để cái bình bát xuống, thả xuống ở chỗ cái dòng sông á. Và Ngài có nói là như vậy: nếu như mà trong trời đất này có cái sự huyền bí nhiệm màu, thì hãy hiền cái thần thông, hiền cái sự huyền bí đó bằng cách rằng là cái bát này nó sẽ chạy ngược, chạy là ngược dòng. Nếu như quả thật trong cái trời đất này nó có cái sự màu nhiệm, thì khi mà cái bát này được thả xuống thì bát này sẽ chạy ngược, mà chạy ngược dòng. Thì sau khi mà Đức Phật khấn như vậy xong rồi, Đức Phật thả cái bình bát xuống. Thả bình bát xuống thì là hay thay là cái bình bát không chạy theo dòng mà nó chạy ngược, mà chạy ngược dòng. Và lúc đó Đức Phật là mới thay đổi cái suy nghĩ, mới quyết định rằng ta sẽ quyết ngồi thiền ở tại gốc cây Bồ Đề đến chừng nào là giải thoát, ngộ được chân lý là mới thôi. Thấy không? Và sau đó Đức Phật đã ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề suốt 7 ngày đêm, 49 cùng ngày đêm. Và sau đó là cái đêm cuối cùng thứ 49, Ngài chứng ngộ. Ngài chứng ngộ. Vậy thì khi Ngài chứng ngộ là Ngài có thầy không thưa quý vị? Khi mà Ngài chứng ngộ chân lý thì là Ngài có thầy hướng dẫn không? Không. Không có ai hướng dẫn hết. Vậy thì cái sự chứng ngộ đó từ đâu mà ra? À, từ trong thân của Ngài nó hiện, nó hiện ra với một cái sự hành trì thiền định đúng đắn. Chân lý đó bắt đầu hiện, là hiện ra. Như vậy chúng ta thấy nè, chính cái gương của Ngài cho chúng ta thấy rằng cái mà chứng ngộ đó là nó do tự, là tự lực nhé, do là tự lực. Bởi vậy cho nên là về sau này á, khi mà Đức Phật đi hoằng pháp á, thì Đức Phật đã từng nói rằng ta là người chỉ, là chỉ đường, còn đi không đi là do các, còn các ngươi ta không có trách nhiệm. Bổn phận của ta là người chỉ mà chỉ đường, còn đi hay không đi là đó là trách nhiệm của các, của các ngươi chứ không phải trách nhiệm của ta nữa. À, bổn phận của ta vì lòng từ bi là chỉ đường cho các ngươi đi. Ngươi đừng có đi cái chỗ đó, nó sẽ dẫn tới khổ đau. Ngươi hãy đi theo cái hướng này thì sẽ được hạnh phúc an, là an lạc. Còn đi không đi đó là trách nhiệm của các, của các ngươi. Chúng ta thấy nè, thì chúng ta thấy là ngay Đức Phật đó, Đức Phật cũng nói rằng ta là người chỉ, là chỉ đường. Mà Đức Phật nói như vậy có nghĩa rằng Đức Phật đóng cái vai trò là tha, là tha lực. Còn chúng ta, chúng sinh, những cái người mà đang học tập đó chính là tự, là tự lực. Đó, thấy không? Quý vị đã thấy cái vai trò hay cái mối quan hệ giữa tha lực và tự lực chưa nào? Thấy không? Ngay cả Đức Phật mà Ngài cũng nói rằng là ta chỉ là người chỉ mà chỉ đường. Đi không đi đó là trách nhiệm của các, của các ngươi. Các ngươi đi, các ngươi thực tập theo lời dạy của ta thì các ngươi sẽ đến chỗ an vui hạnh, hạnh phúc. Còn ngược lại các ngươi không đi thì các ngươi sẽ chịu khổ, còn khổ đau. Như vậy là quý vị đã thấy cái vai trò thế nào là tha lực và tự lực chưa? Đã thấy chưa nào? Rồi, thì sau khi chúng ta lượt qua như vậy, chúng ta bắt đầu đi vào cái phòng này. Bây giờ cái phòng thứ 15 này có tựa đề là Tùng Địa Vọng Xuất. Tùng là từ, địa là đất, vọng là vọng mạnh, xuất là nó là xuất, là nó xuất ra. Tùng Địa Vọng Xuất có nghĩa là từ dưới đất vọt lên một cách mạnh mẽ, lên giữa hư là hư không. Từ dưới đất vọt lên trụ giữa hư là hư không. Cái này gọi là Tùng Địa Vọng và Vọng Xuất. Vậy thì cái hình ảnh này cho chúng ta cái ý nghĩa gì? Chúng ta bắt đầu đi vào. Rồi bây giờ quý vị nghe này. Bây giờ các đại Bồ Tát ở cõi khác đông hơn số cát tạm sông Hằng. Bạch Phật, xin sau khi Phật diệt đồ được ở cõi Ba Bà để truyền bá kinh Pháp Hoa. Nhưng Phật từ chối vì ở cõi Ta Bà đã có đài Bồ Tát số đông bằng cát của sáu muôn là sông Hằng. Và mỗi Bồ Tát như vậy lại có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc, có thể hồ trì đọc tùng rồng nói là kinh này. Thì cái đoạn đầu tiên này là nói cái gì? Ý nói cái gì? Thì trong cái đoạn đầu tiên này nói lúc bấy giờ là có sáu à là có tám, có tám gì, có tám lần số các song hằng các Bồ Tát nha. Ở phương khác, ở phương khác là không phải ở cõi Đắc Ta Bà, ở phương khác là ở bên ngoài là trái đất, có một cái số lượng là tám lần số các song hằng các Bồ Tát nha. À, là vọng về, tất nhiên là từ phương ngoài vọng về cõi Ta Bà, vọng về cõi vọng về là trái đất á. Thưa với Đức Phật Thích Ca, bạch Đức Thế Tôn cho chúng con, sau khi mà Thế Tôn nhập diệt rồi á, cho chúng con được về cõi Ta Bà đây để mà giảng nói kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa là một cái bộ kinh mà giúp cho chúng ta chứng ngộ là chân lý. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca lúc đó ở cõi Ta Bà này thì Đức Phật trả lời: thôi được rồi là các ông, cảm ơn là các ông. Nhưng mà tại vì ở cõi Ta Bà đây á, đã có tám muôn, đã có một cái số lượng là tám muôn lần số các song hằng các Bồ Tát. Đức Phật nói rằng là ở ngay cõi Ta Bà này đã có một cái số lượng là Bồ Tát là tới tám muôn. Quý vị biết một muôn là 100.000, mà tám mà nhân cho 100.000 như vậy là nó ra gì? 800.000 lần, phải không? Đã, Đức Phật Thích Ca nói rằng thôi đã đủ rồi, là các ngươi tại vì ở cõi Ta Bà này đã có một cái số lượng Bồ Tát đông như vậy rồi, có thể là giảng nói đọc tụng truyền bá kinh Pháp Hoa rồi. Như vậy ở đây, ở cái đoạn mở đầu này là kinh Pháp Hoa cho chúng ta thấy hai cái hình ảnh, hay là hai cái loại là Bồ Tát. Bồ Tát ở phương ngoài và Bồ Tát ở cõi ta, ở cõi là Ta Bà. Như là như vậy là nói gì đây? Cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái hình ảnh rằng một cái số lượng Bồ Tát ở ngoài trái đất và một số lượng Bồ Tát ở ngay cái quả đất này. Và quý vị so sánh này, cái số lượng Bồ Tát ở ngoài trái đất là được bao nhiêu? Chỉ có 6 lần số các sống hằng thôi, phải không? Trong khi số các Ta Bà này là có bao nhiêu? 800.000 lần số các sống hằng. Như vậy thì quý vị thấy rằng là Bồ Tát ở đâu là nhiều? À, Bồ Tát ở cõi Ta Bà này là nhiều, thấy không? Đầu tiên là cái phẩm này cho chúng ta thấy một cái hình ảnh Bồ Tát ở phương ngoài ít, mà phải không? Chỉ có là 6 lần số các sống hằng thôi, trong khi mà Bồ Tát ở trái đất này là tới bao nhiêu? 800.000 lần, 800.000 lần, thấy không? Đó, mở đầu là cho chúng ta một cái sự so sánh, là một cái số lượng Bồ Tát ở bên ngoài và một số lượng Bồ Tát ở bên trong cái quả đất này nha. Rồi này, rồi chúng ta mới bắt đầu là nghe tiếp nha. Tức thì sau khi Đức Phật Thích Ca là nói như vậy xong, tức thì trong lòng đất của cõi Ta Bà, trong tam thiên đại thiên, vọt lên vô lượng nghìn muôn ức đại Bồ Tát. À, ở trên là chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca nói chỉ khoảng là 800.000 lần, phải không? Nhưng mà thực tế thì ở đây là vô lượng nghìn muôn. Chúng ta thấy muôn là 100, muôn là 100.000, mà nghìn muôn như vậy là nghìn nhân cho 100.000, rồi là vô lượng nữa. Mà vô lượng là không đếm hết, mà không đếm xiết, nhân cho 10.000, nhân cho 100.000, rồi đến có cái chữ ức nữa. Ức đây là nhiều hơn cả trăm nghìn nữa. Đại Bồ Tát. Ở trên là Đức Phật Thích Ca nói là chỉ là Bồ Tát thôi, còn ở thực tế là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là cái vị, những cái vị Bồ Tát là đạo cao đức trọng hơn, tu tập lâu năm kinh nghiệm hơn, nha. Vô lượng vô biên nha. Chúng ta có thể nói rằng thực tế là có vô lượng vô biên là các vị Bồ Tát. Rồi không những vậy mà cùng vô số luật quyến thuộc mỗi vị mà đã cái mỗi Bồ Tát như vậy là không phải chỉ riêng là một mình, mà mỗi Bồ Tát còn mang theo vô số là quyến thuộc, là thuộc hạ, là theo nữa đó. Rồi mà chúng ta lưu ý này, thân sắc vàng. Thân sắc là bằng vàng, đủ 32 tướng tốt. 32 tướng tốt đây là chúng ta biết rằng là Phật là có bao nhiêu tướng tốt, 32 là tướng tốt. Cùng vô lượng ánh sáng, chúng ta biết rằng là ánh sáng á là chỉ cho cái người mà chúng ta biết rằng bất kỳ ai cũng có ánh sáng hết. Khoa học ngày nay người ta chứng minh ai cũng có ánh sáng. Và một cái micro này, một cái lá cây nó cũng có ánh sáng, là cái hào quang. Và cái hào quang đó nó sẽ sáng lên khi mà cái người đó thiền định, hoặc là người đó có sức khỏe, thì cái hào quang đó nó sáng hơn là bình thường. Ngược lại một cái con người mà bệnh hoạn á, thì cái hào quang đó là nó mờ lắm. Đây là khoa học, người ta là đo được, người ta chụp được ấy. Còn quý vị, quý vị biết rằng là cái lá cây á, xung quanh nó cũng có cái ánh sáng, mình gọi là hào quang đó. Và người ta thấy rằng một cái lá cây mà nó không bị sâu bệnh á, thì cái ánh sáng nó sáng. Còn một cái lá cây mà bị sâu ăn á, thì cái hào quang đó là nó mờ. Thì cái con người của chúng ta là cũng thế. Một cái con người mà ốm đau á, là cái hào quang đó là nó mờ lắm. Nhưng mà một con người khỏe mạnh, hoặc là một cái con người mà ngồi thiền định á, là cái hào quang đó là nó sáng. Và càng thiền định sâu chừng nào thì cái hào quang đó nó càng sáng nhiều hơn. Mà ở đây á, là nói rằng là những cái vị Bồ Tát đó là gì? Vô lượng ánh sáng. Tất nhiên là người nào là cũng giống như là đi vô cái đại định á. Ánh là cái ánh sáng. Thế này. Rồi gì nữa? Trù giữa hư không. Trù giữa là hư không. Như vậy là đây chúng ta thấy rằng sau khi Đức Phật Thích Ca trả lời các vị Bồ Tát ở phương ngoài rồi á, thì thực tế có vô lượng vô biên lần số các sông bằng các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Mà các cái vị này á là thân tướng giống như Phật, vì đủ 32 là tướng tốt, ánh sáng là vô lượng, thấy không? Từ dưới đất là vọt lên. Từ dưới đất vọt là vọt lên. Mà người nào, Bồ Tát nào là cũng là da dẻ đẹp, hào quang là sáng chói. Bây giờ chúng ta thấy, chúng ta hiểu là thế nào đây? Cho đến đây chúng ta thấy rằng cái câu chuyện đây là cho thấy rằng có hai cái nhóm là Bồ Tát nha. Một cái nhóm Bồ Tát ở bên ngoài trái đất chỉ có 6 lần là số cát và sông Hằng thôi. Nhưng mà thực tế là các cái vị Bồ Tát ở trái đất này là vô lượng vô biên, không đếm hết. Các không phải là Bồ Tát mà Đại Bồ Tát. Mà Đại Bồ Tát đây là nghĩa là những cái vị Bồ Tát này là thân tướng đẹp, hào quang giống như là Đức Phật, từ dưới đất vọt lên trụ giữa hư là hư không. Bây giờ chúng ta là những người Phật tử, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa. Giả sử như chúng ta tụng đến cái phần này thì chúng ta hiểu thế nào? Chúng ta hiểu là thế nào đây? Quý vị thấy rằng từ xưa tới nay có người nào từ dưới đất mà nhảy, mà mình khoan nói là từ dưới lòng đất, là nghĩa từ mặt đất ra tới, mà có ai nhảy lên thấu cái mái nhà đấy thôi chứ? Có ai là nhảy lên một cái rồi mới trù và trù giữa đó, nhảy lên một cái rồi mới đứng yên một chỗ vậy? Quý vị đã thấy ai như vậy không? Có không? Không có, phải không? Không có. Vậy mà tại sao đây là mô tả không những là một mà rất là nhiều? Vậy thì không lẽ kinh nói sai? Kinh thì không bao giờ là nói sai rồi, đúng không? Kinh Pháp Hoa là nổi tiếng này chứ, không lẽ là nói sai? Mà thực tế chúng ta thấy có không? Không có, phải không? Vậy thì chúng ta hiểu là thế nào đây? Thực tế từ xưa tới nay, Đông qua Tây, từ Đông qua Tây, nghĩa trên khắp hành tinh này, mình chưa nghe nói có một ai mà nhảy lên đó 5-6 thước rồi nhảy lên đó rồi đứng yên ở đó. Chưa từng nghe, hoặc có thể nói là chưa từng thấy, chưa từng có. Vậy thì chúng ta hiểu là thế nào? Như vậy là chúng ta thấy rằng thực tế không có, phải không? Mà trong kinh lại nói có. Vậy thì chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Thay đổi bằng cách nào? Thì chúng ta biết rằng trong cái văn học của thế gian á, người ta thường nói rằng là một cái câu văn, một cái câu nói mà người ta thường nói rằng là cái nghĩa có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Thấy không? Chẳng hạn như nói là mi ngu như trâu, ha, ngu là ngu như trâu, là mi như là con trâu á, ha, là tất nhiên là ý nói gì? Khi mà mình tức ai đó, một cái người nào đó làm việc là sai trái, thì mình nói rằng mi là như trâu. Thì cái người đó có phải là trâu thật không? Không phải là trâu thật. Mà ý là nói thế nào? Là người đó ngu như là ngu như trâu. Thấy không? Khi là nói là mi là như trâu thì tất nhiên chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Mình hiểu theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Nói đồ mi là giống như trâu á, thì chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa, có nghĩa bóng. Nghĩa đen á là có nghĩa rằng là mi là giống như con trâu á, là tất nhiên là làm sao mà giống con trâu được. Nghĩa đen có nghĩa là mi là giống con trâu, phải không? Nhưng mà làm sao mà người mà giống trâu được? Nhưng mà cái ý muốn nói rằng là mi ngu như con trâu, thì ý nói rằng là như vậy gọi là nghĩa bóng, phải không? Như vậy là quý vị thấy rằng là trong thế gian nó có nghĩa đen và nghĩa bóng, thì mình cần phải hiểu theo cái nghĩa còn nghĩa bóng. Cũng vậy ở đây, khi mà nói rằng là cái số lượng Bồ Tát ở phương ngoài với một cái số lượng là như vậy, và một cái số lượng ở bên trong quả đất này là như vậy, đông như vậy, thì chúng ta hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, thưa quý vị? Chúng ta cần hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng nào? Cho tràng pháp tay. Thấy không? Mình học kinh Pháp Hoa là mình phải phân biệt là được cái chỗ này. Nếu như mà mình cắt nghĩa theo cái nghĩa đen á, nếu như cái đoạn này mà mình cắt nghĩa theo cái nghĩa đen á, thì mình thấy rằng quả thật không có ai nhảy từ đây mà lên cái nóc nhà hết á. Đừng nói gì mà nhảy lên trụ giữa hư không, đúng không? Đó là cắt nghĩa. Cắt còn cắt nghĩa theo cái nghĩa, theo cái nghĩa đen. Nghĩa đen là từ đây nhảy lên, thực tế là nhảy, là nhảy lên giữa, là giữa hư không. Nghĩa đen thì chúng ta không thể là cắt nghĩa được. Nhưng mà nếu như hiểu theo nghĩa bóng thì chúng ta cắt, chúng ta là cắt nghĩa được. Thấy không? Chúng ta cắt nghĩa là như thế nào? Bây giờ sau khi mình phân loại ra, mình thấy rằng không thể hiểu theo cái nghĩa đen, vậy thì chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa, theo nghĩa còn nghĩa bóng. Rồi, theo nghĩa bóng thì hiểu như thế nào đây? Hồi nãy nói là mi như trâu thì không thể nào là cái hình thức là người mà giống trâu được. Mà mi như trâu có nghĩa là mi ngu như, là như trâu, là phải hiểu theo cái nghĩa còn nghĩa bóng. Thì bây giờ cái đoạn này chúng ta cũng phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Vậy cái nghĩa bóng của cái đoạn này là như thế nào? Bây giờ chúng ta coi nha. Bên này là 6 lần số các Bồ Tát ở phương ngoài. Còn đây á là vô lượng vô biên lần số các đại Bồ Tát ở quả đất nhé. Bên này thì ở ngoài trái đất, còn bên này thì trong trái mà trái đất. Nếu như đưa lên cái bàn cân á, mình thấy là bên nó sẽ nghiêng về bên nào, thưa quý vị? Nó sẽ nghiêng về bên trái đất hay là ngoài trái đất? À, nó sẽ nghiêng về bên này, phải không? Vì bên này á là trái đất, là vô lượng vô biên lần số, lần các là các Bồ Tát nha. Bồ Tát ở bên này là nhiều lắm, đúng không? Nếu như đưa lên bàn cân thì chúng ta thấy bên này là nhiều, cho nên nó nặng hơn, cho nên nó nghiêng về. Đây là mình nói về cái số lượng đó nha. Mà chúng ta thấy rằng không những số lượng mà đây còn về chất lượng nữa. Bây giờ về cái hình tướng á, mình thấy cái Bồ Tát phương ngoài là có mô tả gì đặc biệt không? Không. Bồ Tát ở phương ngoài không có mô tả gì đặc biệt hết. Còn Bồ Tát bên này là mô tả đặc biệt không? À, Bồ Tát mà ở bên chỗ là trái đất á, mô tả đặc biệt không? Là sao? Đó là thân sắc vàng này, 32 tướng tốt này, rồi là vô lượng hào quang này, đúng không? Thì như vậy tại sao mà đẹp thế? Như vậy có phải rõ ràng rằng cái đoạn này kinh Pháp Hoa muốn cho mình so sánh nhé, mà so sánh cái bên ngoài và bên trong. Và rõ ràng là bên ngoài nó thua về số lượng, mà không những vậy mà còn thua về chất lượng nữa, đúng không? Chúng ta thấy rằng Bồ Tát bên này là thân sắc vàng này, rồi 32 tướng tốt này, hào quang này nhé. Như vậy là rõ ràng là chúng ta thấy rằng nếu như đưa lên bằng cân thì có phải là bên này là nặng hơn về số lượng, đồng thời nặng hơn về chất lượng, và đúng không? Rồi, tại sao đưa cái sự so sánh đó để làm cái gì? Chúng ta đang hiểu theo cái nghĩa bóng đó nha. Thì cái Bồ Tát mà ở bên ngoài á đến giúp đỡ cõi Ta Bà mà nhẹ quá hả? Thì cái Bồ Tát này có phải là tha lực không, thưa quý vị? Có phải là cái Bồ Tát ở bên ngoài này là tha lực không? Tha lực là đến giúp đỡ mà, đúng không? Đúng không ạ? Mà sao nhẹ quá? Trong khi Bồ Tát ở bên này là có phải là tự lực không? tự lực ở cõi ta bà mà. Thấy không? Như vậy là quý vị thấy rằng Kinh Pháp Hoa cho chúng ta một cái hình ảnh so sánh giữa tự lực và tha lực. Và như vậy quý vị thấy rằng là nếu như đưa lên bằng cân bề thì quý vị thấy rằng là tự lực có phải rằng là nó nặng, nó giá trị hơn không thưa quý vị? Hả? Nó như vậy là đưa lên bằng cân bề thì có phải tự lực là giá trị hơn tha lực không? Có phải đúng vậy không? Đó, mình học Kinh Pháp Hoa là như vậy. Mình học Kinh Pháp Hoa là không phải mình chỉ thuộc cái mặt chữ ngôn ngữ, mà mình phải siêu việt ngôn ngữ. Nghĩa là mình phải hiểu cái nghĩa còn của nó. Thấy không? Tự lực nó giá trị hơn là tha lực. Trong quý vị thấy không? Và ở đời người ta thường hay nói gì? Là gì? Khi mà đọc một cái đoạn văn á, hay là nói một cái câu nói, người ta thường là nhắm đến là gì? Bỏ lời gì? Bỏ lời mà nắm ý. Bỏ lời mà nắm ý. Cái quan trọng là cái ý, chứ không phải là còn cái lời. Cái ngôn ngữ nhiều khi người ta là nói cách này nói cách khác, nhưng mà người ta diễn tả là cái ý mới là quan trọng. Như vậy là đến cái đoạn này chúng ta đã thấy rằng là cái tự lực giá trị hơn tha lực. Đã được chưa nào? Rồi nha. Ngang đây là chúng ta công nhận rằng là tự lực hơn tha lực. Rồi, bây giờ chúng ta coi thử là chúng ta coi thử, chúng ta cần phải hiểu thêm nữa là cái số lượng Bồ Tát này từ đâu mà vọt ra thưa quý vị? Từ đâu vọt ra? Từ dưới lòng đất, không phải là trên mặt đất đâu, mà từ dưới lòng đất là vọt lên. Quý vị biết rằng Kinh Pháp Hoa là tinh tế lắm. Những cái câu chuyện này nó đều ẩn chứa những cái ý nghĩa rất là độc đáo. Đất từ dưới đất vọt là vọt lên. Đất này là chỉ cho cái gì? Đất này là chỉ cho cái gì đây? Thì đất này là chỉ cho cái tâm. Đất này là chỉ cho cái tâm thưa quý vị. Vì sao vậy? Vì sao mình có thể nói là như vậy? Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện là trước đó. Có một hôm á, La Hầu La, mà quý vị biết La Hầu La là ai không? Con của Thái tử Tất Đạt Đa nha. Thái tử Tất Đạt Đa có hào tướng không thưa quý vị? Có phải không? Thái tử Tất Đạt Đa là trước khi mà thành Phật á, là hào tướng phải không? Cho nên La Hầu La chắc chắn là gì? Cũng sẽ hào tướng mà sẽ đẹp, nói như cái cô này á là đẹp trai đó nha. Thì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa là thành Phật rồi á, Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, thì Ngài về Hoàng Cung, Ngài giáo hóa, Ngài lôi kéo, là Ngài đưa là vua cha này, đưa bà dì mầu, đưa phu nhân là trước đó này, và đưa con cũng là đi xuất gia luôn nhé. Và chúng ta sẽ thấy là như vậy này. Nhiều người nói rằng là đạo Phật á, là tu cái gì mà nó có vẻ rằng là mơ hồ. Người ta là tham sân si, ai sống trong cuộc đời là cũng thích là giàu có, thích địa vị. Mà tại sao đạo Phật cho chủ trương là không nên? Ngoài đời thì người ta tham sân si, mà trong đạo Phật là vô tham, vô sân, vô si. Thì thử hỏi, nhiều người có thể họ đặt vấn đề nói rằng đạo Phật là nó không có gì là thực tế, nó cái lý tưởng của đạo Phật là một cái gì đó là nó hão huyền, không có thật. Thì bây giờ chúng ta coi cái lịch sử của Đức Phật này. Giả sử như mà Đức Phật sau khi thành đạo rồi mà ngài thấy cái đó, ngài cái mà ngài là nhận ra, cái mà ngài ngộ ra, hay là chúng ta tạm gọi là chân lý, cái đó nếu như không thật, cái đó nếu như không có, thì Đức Phật có dạ gì về hoàng cung mà để lôi kéo là bà con quyến thuộc cùng là quan thần để đi tu không? Nếu như mà cái mà Đức Phật tìm ra đó mà không có thật, thì ngài có dạ gì về mà để lôi kéo là cùng đi tu như ngài không? Có hay là không nào? Trả lời mạnh lên, có hay không? Cho tràng pháp tăng. Cái này mới là quan trọng mà thưa quý vị. Nhiều khi người ta nói rằng đạo Phật đi tu gì mà khổ thế, người ta ở ngoài đời là nhà giàu này, giàu tiền, giàu bán này, càng giàu là càng tốt đó. Vơ vét cho càng nhiều là càng tốt. Nhưng mà tại sao đạo Phật chủ trương là ngược lại, sống vừa đủ, tri túc, sống vừa đủ, đừng bớt tham, bớt sân, là bớt si đi. Nhiều người đời á, họ nói trời, mà đạo Phật mà sống cái kiểu này, cái lý tưởng của đạo Phật là nó hão huyền, nó không có. Thì chúng ta coi lại cái vấn đề lịch sử của Đức Phật. Và quả thật rằng Phật tử chỗ đạo tràng Long Viện này là nhận xét rất là đúng. Vì nếu như sau khi Đức Phật thành đạo rồi mà cái mà ngài chứng, cái mà ngài thấy đó mà nếu như không thật, thì không bao giờ ngài về ngài lôi kéo đưa tất cả bà con thân thương nhất của mình cùng đi tu giống như ngài. Như vậy chứng tỏ rằng đạo Phật có cái lý. Cái mà đạo Phật hay là cái lý tưởng của đạo Phật là nó có thật. Cho nên Đức Phật về mới lôi kéo, mới đưa vợ con là trước đây cùng đi tu. Rồi bây giờ chúng ta coi cái câu chuyện này. Tại sao chúng ta nói rằng đất có nghĩa là tâm? Chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng nghe. Trong kinh điển nhà Phật chúng ta cần phải hiểu theo cái nghĩa bóng thì mới thấy rõ là vấn đề. Thì một hôm La Hầu La là đang còn là sa di nhỏ mà, thế chơi với chúng bạn. Trong khi chơi với chúng bạn thì sa di là khoe mà các bạn thấy ta đây đẹp trai không nào? Thấy ta đẹp trai không? Đẹp. Thế rồi á, cái câu chuyện này lọt lên tai là Đức Phật. Chiều hôm đó Đức Phật kêu La Hầu La tới. Đâu La là lên. Dạ bạch Thế Tôn, đứng đó cho ta. Hồi sáng có phải là ngươi ăn nói với chúng bạn là như vậy không? Ngươi khen, ngươi khoe là ngươi đẹp trai phải không? Dạ bạch Thế Tôn, có. Bây giờ ta hỏi ngươi, cái đẹp đó nó có tồn tại mãi mãi không? Thế rồi La Hầu La là trả lời bạch Thế Tôn, không. Sau khi con lớn lên rồi con già rồi da nhăn nheo rồi sau đó là con chết thì nó không đẹp như bây giờ. Thế thì như vậy là cái đẹp đó nó thay đổi, nó không thường hằng. Thì như vậy là cái đó là khổ hay là sướng? La Hầu La bạch Thế Tôn, khổ. Vì nó không đẹp mãi mãi cho nên khổ. Và cái gì khổ thì ngươi có dám cho rằng là của ngươi không? Dạ không, khổ. Sướng thì cho rằng của con, dạ khổ thì con không cho rằng là của con. Thì gọi là vô ngã. Và lúc đó Đức Phật là dạy cho La Hầu La ngươi từ đây ngươi phải quán cho ta rằng quán cái thân của ngươi á, là vô thường khổ vô, là vô ngã. Ngươi phải quán cái thân ngũ uẩn là của ngươi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường khổ vô, là vô ngã. À, rồi Đức Phật Thích Ca không dừng lại đó. Đức Phật Thích Ca dạy tiếp cho La Hầu La: này La Hầu La, ngươi hãy quán sát xem đất có ba tháng là gì không? À, Bạch Thế Tôn: không. Rồi giả sử có người quăng cái đồ sạch xuống dưới đất, đất có nói năng gì không? Thì La Hầu La cũng trả lời là: Bạch Thế Tôn: không. Rồi bây giờ là quý vị nghe để Đức Phật dạy, lắng nghe nha, quan trọng lắm. Cũng vậy La Hầu La, ngươi phải tu tập cái tâm của ngươi giống như giống như đất. Nghĩa là có ai khen ngươi thì ngươi cũng vẫn im lặng, và nếu như có ai chê ngươi thì ngươi cũng vẫn im lặng. Quý vị thấy không? Đức Phật dạy thấy không? Dạy tu tập cái tâm giống như đất. Và bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong kinh điển về sau này mô tả đất, trong những trường hợp chúng ta phải hiểu đất đó chính là cái tâm. Đấy, chính là cái tâm. Và bởi vậy cho nên ở trong này kinh Pháp Hoa nói rằng là có vô lượng vô biên Bồ Tát từ trong lòng đất vọt lên trụ giữa hư không. Từ trong lòng đất đó là chính từ đâu thưa quý vị? À, từ trong cái tâm của mọi người là chúng ta. Như vậy là cái từ lực đó là từ đâu? Từ trong tâm của mọi người chúng là chúng ta. Đó, chúng ta tụng đọc kinh Pháp Hoa là như vậy. Chúng ta tụng đọc kinh Pháp Hoa là không phải bằng ngôn ngữ mà bằng cái ý nghĩa của những cái câu chuyện. Đó, chúng ta đọc kinh Pháp Hoa là chúng ta phải hiểu tư tưởng, hiểu cái ý nghĩa còn của nó. Và như vậy cho đến bây giờ chúng ta thấy rằng là nó có thực tế không thưa quý vị? Như vậy là những cái Bồ Tát bên ngoài, bên trong đó, làm bây giờ mình hiểu cái nghĩa của nó rồi thì nó nằm đâu thưa quý vị? Nó đang nằm ở đây. Hả? Bây giờ giả sử như chúng tôi đang nói kinh Pháp Hoa thì những cái lời nói đó là giống như tha lực, thấy không? Và quý vị đây này, quý vị đang tiếp thu đây này, thì quý vị là đang tiếp thu đây chính là đóng cái vai trò là tự lực. Quý vị mới là quan trọng, quý vị mới là quyết định. Bây giờ chúng tôi nói cho thiệt hay mà quý vị hiểu không đúng, hoặc là quý vị không chịu thực hành, thì quý vị là có phát huy, có được giải thoát không thưa quý vị? Nếu như chúng tôi nói cho thiệt hay đi, mà nếu quý vị không chịu tu, không chịu ứng dụng, thì quý vị có tiến bộ để mà thoát khỏi khổ đau không? Không. Thì vai trò của kinh Pháp Hoa là muốn quý vị từ mọi người này là phải gì? Phải dọc mạnh lên, thấy không? Dọc suốt mà. Dọc suốt là dọc mạnh, hùng hồn, mạnh mẽ. Từ dưới đất là vọt lên. Từ dưới đất đây là chúng ta phải hiểu là từ trong tâm của quý vị phải là mạnh mẽ. Hả? Mà mạnh mẽ lên. Thấy không? Còn quý vị thấy không? Như vậy là cho đến đây quý vị thấy là thực tế không? Thấy là thực tế. Cái mà mình tưởng rằng là những cái câu chuyện này là vu vơ, nó nằm ở đâu đó, nhưng mà thực tế rằng là nó đang đang tại đây đó. Chúng tôi dù có nói gì thì chúng tôi chỉ đóng cái vai trò tha lực mà thôi. Chính quý vị mới là quyết định này quý vị cần phải dọc mạnh lên từ trong tâm của quý vị phải là mạnh mẽ lên, lắng nghe và tu tập. Thấy không? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta nghe tiếp nha. Thì tất cả đến tháp bảy báu đảnh lễ và khen ngợi hai Thế Tôn. Thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp, nhưng do sức thần của Phật khiến tử chúng cho là như nửa ngày, và thấy vô lượng Bồ Tát khắp vô lượng cõi nước là hư không. Thì cái đoạn này là nói cái gì đây? Tất cả đến tháp bảy báu đành lệ và khen ngợi hai Thế Tôn. Tất cả đến tháp bảy báu và khen ngợi hai Thế Tôn. Đảnh lễ và khen ngợi hai Thế Tôn. Tất cả đây là chỉ cho ai? Tất cả đây là chỉ cho những Bồ Tát từ trong lòng đất vọt lên. Mà chúng ta biết rằng Bồ Tát là những cái người là tu tập. Còn những ai mà không tu tập là mình có gọi Bồ Tát không? Không, gọi là phàm phu. Nhưng mà ai có tu tập, mà tu tập đúng đắn, trên là cầu thành Phật, dưới là đồ chúng sinh, thì mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì nó có nhiều cái cấp độ, từ sơ cấp cho đến là cao, còn cao cấp từ sơ địa cho đến thập là thập địa. Thì đây nói rằng ngang cái đoạn này chúng ta thấy rằng tất cả các cái Bồ Tát đó đến đảnh lễ hai Thế Tôn. Hai Thế Tôn đó là ai? Để đảnh lễ Thế Tôn, hai Thế Tôn đến đảnh lễ cái tháp và bảy báu, và trong đó có hai Đức Phật. Trong đó có hai Đức Phật là Đức Phật Đa Bảo và Đức Phật Thích là Thích Ca Mâu Ni. Mà chúng ta biết rằng chúng ta học trong cái phẩm là 11 là Hiền Bảo Tháp á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật là Đa, còn Đa Bảo á là Ngài đã nhập diệt vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức kiếp rồi. Nhưng mà Ngài là phát nguyện rằng hệ nơi nào giảng kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ hiện đến để mà khen ngợi và chứng minh cho cái vị đó giảng kinh Pháp Hoa là đúng. Thì chúng ta biết rằng trong cái phẩm 11 đó, Đức Phật đã bảo trong cái phẩm 11 đó là ý nói là tam thân Phật. Một cái vị Phật về có ba thân. Cái thân thứ nhất là bằng xương thịt, gọi là ứng thân. Và một cái thân thứ hai gọi là bảo thân. Đó là cái vị Phật đó đang ở trong trạng thái là thiền định, hoặc là đang giảng pháp, giảng kinh là Pháp Hoa. Thì cái đó gọi là bảo thân. Và có một cái vị Phật là thứ ba nữa, gọi là pháp thân. Pháp thân đó là chỉ cho là chân lý. Pháp thân đó là chỉ cho là tánh không, là chân như. Là pháp thân. Mà khi mà trong cái pháp thân đó có hai vị Phật, là Phật Đa Bảo là tượng trưng cho chân lý, và vị Phật thứ hai là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người là gì? Như chúng ta biết trong cái phẩm 1 đó là Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Là chứng ngộ. Chứng ngộ là có nghĩa thấy được là chân lý và nhập vào trong chân lý đó, cho nên là có cái biểu tượng là cái tháp. Cái tháp Đa Bảo là tượng trưng cho chân lý, và Đức Phật Thích Ca ngồi vào trong đó thì có nghĩa rằng là Đức Phật Thích Ca đã nhập vào là chân lý. Cho nên là quý vị biết rằng là có kinh diễn tả rằng Đức Phật Thích Ca có nói rằng ai mà thấy pháp là thấy ta. Ai thấy pháp là thấy ta, có nghĩa ta và pháp chính là chân lý. Chân lý đó chính là, quý vị biết rằng đó chính là quy luật nhân, là nhân quả. Quy luật nhân quả là chúng ta biết rằng là nó chi phối toàn bộ là vũ trụ, xưa cũng là như nay. Nó chi phối cả thiên nhiên và cả con người của chúng ta. Chính cái quy luật nhân quả này được gọi là chân lý hay là pháp thân. Và Phật Thích Ca là người chứng ngộ là chân lý, Ngài chứng ngộ chân lý cho nên Ngài nhập vào cái là chân lý đó. Trong này là biểu tượng rằng cái tháp có hai vị Phật Đa Bảo và Thích Ca cùng ngồi trong cái tháp. Có nghĩa rằng là Phật Thích Ca là nhập vô, Phật Thích Ca, Phật Đa Bảo là cái nhân cách hóa, hình tượng hóa cái quy luật. Nhân là nhân quả. Còn Phật Thích Ca nhập vào trong cái quy luật đó, cho nên Phật Thích Ca cũng là chính rằng là cái quy luật nhân là nhân quả. Đó là chân lý. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng các cái vị Bồ Tát vô lượng vô biên đó nha, vô lượng vô biên từ trong lòng đất là vọt lên, mà chúng ta vừa phân tích giải nghĩa vừa rồi, đó chính là tự lực trong mỗi người chúng. Mà chúng ta cái số lượng mà trong vô lượng vô biên đó chính là tinh thần tự lực của mỗi người chúng mà chúng ta. Và cái tự lực đó phải làm gì? Tự lực đó là có phải để ăn rồi là ăn xong là đi ra chơi bài, ăn xong rồi để đi ra nói chuyện phiếm không? Không. Mà cái số lượng Bồ Tát hay là tinh thần tự lực đó làm cái gì? Đảnh lễ. Hả? Đảnh lễ gì? Ca ngợi hai cái vị Phật. Phải không? Mà như chúng ta biết hai vị Phật đó chính là chân lý. Như vậy rằng trong cái đoạn này ý nói rằng vô lượng vô biên Bồ Tát lên đảnh lễ ca ngợi hai vị Phật, thì có nghĩa rằng là quý vị với tinh thần tự lực vọng mạnh lên và gì, và hướng đến cái chân lý ở ngay trong tâm của quý, trong tâm của quý vị, thì cái đó, cái đoạn này chính là ý nói là như vậy. Ý nói rằng là vô lượng vô biên Bồ Tát từ trong lòng đất vọt lên trụ giữa là hư không. Chúng ta biết rằng trụ giữa hư không đây gọi là tánh không đó. Chân lý cũng có thể gọi là tánh không. Không, còn không đây là nghĩa là không tham, không sân, không, còn không si. Thì các cái vị Bồ Tát này chính là tinh thần tử, là tự lực. Và tự lực này đến đảnh lễ ca ngợi hai Thế Tôn. Ca ngợi hai Thế Tôn là Đa Bảo và Phật Thích Ca, mà như chúng ta vừa phân tích hồi này, đó chính là chân lý. Đó chính là quy luật nhân mà nhân quả. Và mọi người chúng ta đây có phải là đang bị chi phối bởi quy luật nhân quả không thưa quý vị? Có không? Bây giờ là 9 giờ rưỡi. Hồi 7 giờ quý vị ngồi ở đâu? Hồi nãy 7 giờ quý vị có phải ngồi chính xác vị trí này không? Nó phải xê dịch thưa quý vị. Quý vị nói rằng ngồi chỗ này nhưng mà hồi nãy nó ngồi tí khác. Đừng nói gì là cách đây là mấy giờ, ngay mới một phút trước quý vị, một phút trước quý vị ngồi này, một phút sau quý vị nghiêng qua một cái, một phút sau nữa quý vị ngặt trở lại. Là như vậy có sự thay đổi không thưa quý vị? Mà cái sự thay đổi này là vô thường này, có phải là quy luật nhân quả không? Quy luật nhân quả là như vậy đó. Nhân quả là quý vị biết nó hiện hành trong tất cả những cái hoạt động của mỗi người là chúng ta. Thì cái cử động này mà nhân quả này chính là vô thường đó.
nhé. Mà vô thường thay là thay đổi, sự vật nó là nó thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi ngồi đây, rồi chúng tôi lắc qua một cái, thì có phải là cái hồi nãy là cái nhân mà cái này gọi là cái quả? Chúng tôi lắc qua bên này một cái nữa thì cái quả này thành cái nhân mà cái này trở thành là cái. Còn cái quả còn cái việc đấy không? Cái quy luật nhân quả nó chi phối toàn bộ tự nhiên và con người của chúng ta. Chân lý là đó đó. Phật đã bảo là chính là ở đó, là thưa quý vị, Phật đã bảo là cái hình ảnh. Nhưng mà để nhằm nói lên rằng là vì như chúng ta nói hồi nãy đó, Phật đã bảo là chân lý, Phật đã bảo là nhân quả, quy luật nhân là nhân quả. Thì cái mà lúc lắc này là chính Phật đã bảo đang lúc lắc. Và không những Phật đã bảo đang ở đây mà chính ngay quý vị cùng Phật đã bảo đang hiển hành. Vì như mình biết rằng Phật đã bảo chính là quy luật nhân quả đang chi phối. Và tại sao có Phật Thích Ca nữa? Phật Thích Ca là người hướng đến chân, là chân lý. Chúng ta là những cái người đang hướng đến chân, là chân lý. Cho nên ở đây nói rằng là vô lượng Bồ Tát đảnh lễ hai Đức Phật, có nghĩa là tất cả chúng ta là gì? Đang hướng đến cái chân lý. Thấy không? Đó. Và như vậy quý vị thấy rằng là cho đến bây giờ quý vị thấy có thực tế không thưa quý vị? Quý vị thấy rằng là một cái câu chuyện có vẻ như là thần thoại, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa bóng, và chúng ta phân tích để thấy rằng cái đó là nó chỉ cho mọi người chúng ta. Mọi người chúng ta đang nỗ lực, đang tự thân mình nỗ lực. Mình ngồi đây, mình nỗ lực, mình lắng nghe, mình tu tập, mình hướng đến chân là chân lý. Đó. Thì cái này là mô tả là như vậy. Rồi. Và cái thời gian mà đảnh lễ là 50 tiểu kiếp. Quý vị biết là một tiểu kiếp về là 16.800.000 năm nha. Một tiểu kiếp là 16.800.000 năm. Mà quý vị thấy đây, còn cái việc đảnh lễ không mà lễ 50 lần là như vậy. 50 mà nhân cho 16.800.000 năm. Quý vị thấy thời gian dài không thưa quý vị? Thời gian rất là lâu. Nhưng mà nhờ cái sức thần là của Phật khiến tử chúng cho là như là nửa ngày. Và thấy vô lượng Bồ Tát ở khắp vô lượng cõi nước hư không. Thì tại sao mà thời gian lâu vậy mà giống như là nửa ngày? 50 tiểu kiếp lâu hay là mau? Lâu. Mà nửa ngày là lâu hay là mau? Mau. Phải không? Thì ý của cái đoạn này là chúng ta hiểu theo nghĩa đen hay theo nghĩa bóng nào? Chúng ta cần phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Là phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Nghĩa bóng là thế nào? Nghĩa bóng trong cái đoạn này là thế nào? Ở đây chúng ta thấy rằng là do cái sức thần của Phật Thích Ca nhé. Do cái sức thần của Phật là Thích Ca. Mà chúng ta biết cái sức thần này là gì? Sức thần đây là ám chỉ cho cái tâm thiền định là còn của Ngài. Mà khi quý vị biết rằng á, khi mà chúng ta sống ngoài đời á, là chúng ta thấy là cái thời gian nó lâu mau, nó thay đổi theo cái tâm lý nha. Cũng là 5 phút đó, mà nhưng mà giả sử như mình 5 phút đó mình đang đợi một ai đó, mình đang đợi là một ai đó, đang đợi người yêu là chẳng hạn đi, thì quý vị biết rằng 1 phút mà trôi qua quý vị thấy là lâu hay là mau thưa quý vị? Lâu lắm. Mình đang đợi ai đó
một phút trôi qua thôi mình thấy rất là lâu, phải không? Bây giờ ngược lại, mình là gặp một ai đó vui, mình nói chuyện thâu đêm, nhưng mà nó ủa mà sao mau sáng thế à, nói chuyện cả đêm à, nhưng mà ủa mới nói chuyện đó mà sáng rồi à, hay là mới nói chuyện đó mà tối rồi à. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái thời gian á, lâu hay mau đó của chúng sinh là nó theo tâm lý. Khi vui thì thấy mau, mà khi buồn thì thấy lâu. Nhưng mà cái người mà Phật thì cái tâm của họ là nó khác tâm của chúng sinh không? À, chắc chắn là khác. À, tâm của chúng sinh là theo cái tâm lý, phải không? Khi vui thì thấy mau, mà khi buồn thì thấy lâu. Cái tâm này gọi là tâm phân, là phân biệt. Thế gian là tâm phân, là phân biệt. Phân biệt có lâu, có mau. Có đẹp thì có gì? Có đẹp thì có xấu. Có dài thì có gì? Mà có ngắn. Mà có giàu thì gì? Phải có nghèo, vân vân và vân vân. Tâm của chúng sinh là phân biệt. Phân biệt là đối đãi. Nhưng mà tâm của cái người tu thì không có phân biệt. Không có phân biệt có nghĩa là gì? Dài à, khen thì cũng vậy, mà chê thì cũng vậy, lâu thì cũng vậy, mà mau thì cũng vậy, vậy vậy vậy. Cho nên cái đoạn này á nói rằng là nhờ sức thần của Phật mà 50 tiểu kiếp tử chúng xem như là nửa ngày, là ý nói rằng tâm không phân biệt. Đây là ý nói là như vậy đó. Và chính cái tâm không phân biệt đó mà thấy cái gì nữa? Thấy vô lượng vô biên các vị vì là Bồ Tát ở khắp cõi hư không. Mà như chúng ta biết rằng hồi nãy nói á, là cái số Bồ Tát này là đó chính là biểu tượng cho cái gì? Hồi nãy nói cái số mà vô lượng vô biên từ lòng đất mà vọt lên á, thì đó là biểu tượng cho cái gì? À, tự là tự lực. Thì cái đoạn này ý nói chính cái tâm không phân biệt đó mà thấy được cái giá trị của tự là tự lực. Còn quý vị thấy không? Chính cái tâm không phân biệt đó mà mới thấy được cái tự là tự lực. Đó, chúng ta phải hiểu cái nghĩa của cái câu chuyện là như vậy. Chứ người thường á, tâm phân biệt là họ không thấy cái vai trò của tự lực là rõ ràng đâu. Mà chỉ có cái người tu á, là họ mới thấy được cái vai trò, cái giá trị của cái là tự lực. Người tu là mới thấy. Bây giờ chúng ta mới là bây giờ mình nói xa hơn chút. Chúng ta đã học kinh và Pháp Hoa, phải không ạ? Thì ngoài kinh Pháp Hoa chúng ta còn học thêm một vài bộ kinh khác nữa, chẳng hạn như kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là mình mới nhìn qua thì mình thấy cái gì? Có phải cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cho mình là được vãng sinh về cảnh giới của Ngài sau khi chết không? Đúng, còn là đúng vậy không? Trong kinh có nói như vậy mà. Thấy không? Phải không? Có phải là chúng ta niệm Phật, niệm danh hiệu A Di Đà để sau khi chết được Ngài tiếp dẫn về cảnh giới của con của Ngài là đúng không? Có cái đó. Thì như vậy là trong cái ý nghĩa đó chúng ta thấy có phải Đức Phật A Di Đà là tha lực không? Phải không? À, có phải rằng là cái vai trò của Đức Phật A Di Đà chính là tha lực, cái gì nữa là cứu mình mà. Cứu mình sau khi chết được đưa về cảnh giới của còn của Ngài, phải không? Khi mà mới nhìn qua ai cũng thấy rằng là chính Ngài là cứu mình mà. Đúng không? Nhưng mà phân tích kỹ á, thì chúng ta thấy cùng ngay trong kinh A Di Đà đó, tự lực mới là quyết định. Tự lực mới quyết định là thưa quý vị, Vì sao mà chúng tôi dám nói là như vậy? Vì có một cái đoạn kinh nằm ở trong kinh A Di Đà là có nói là như vậy: Xá Lợi Phất, nhược hữu thiền, nam tự thiền, nữ nhân văn, thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chúng thời A Di Đà Phật, dự chưa thắng chúng hiện tại kỳ phiền, thì nhân chúng thời tâm bất điên đạo, tức đắc vạn sanh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. Đó, thì trong kinh A Di Đà có cái đoạn này. Thì cái ý của cái đoạn này là nói gì? Ý của cái đoạn này là nói là: Này Xá Lợi Phất, nếu như có thiền nam tín nữ nào nghe cái danh hiệu A Di Đà Phật của ta mà niệm cái danh hiệu đó một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, thì cái người đó sau cái chết sẽ được ta tiếp rước về cảnh giới của cùng của ta. Thì chúng ta thấy rằng trong cái đoạn này phân tích ra, chúng ta thấy nhân và quả. Nhân là gì? Nhân đó là niềm danh hiệu cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó chính là cái, còn cái nhân. Và chính cái nhân mà một khi nhất tâm bất loạn thì mới có cái, mới có cái quả. Thấy không? Và ai niệm nhất tâm bất loạn quý vị? Đức Phật A Di Đà niệm hay là từ mọi người chúng ta niệm? Ai niệm? Quý vị niệm hả? Thì quý vị gọi là tự lực hay là tha lực? Tự lực. Giỏi thế à? Cho tràng pháp tay coi. Quý vị thấy không? Quý vị thấy cái vai trò là tự lực à? Ngay trong kinh A Di Đà chứ không nói đâu xa. Thấy không? Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng, thấy được cái vai trò tự lực đòi hỏi người đó phải có trí tuệ là mới thấy được. Thấy không? Phải có trí tuệ. Người mà phàm phu thì người ta tưởng đâu tha lực. Người phàm phu là người ta tưởng cái tha lực mới là cái quan trọng. Nhưng mà quả thật chính là cái tự lực. Mà muốn hiểu được cái tự lực này thì phải có trình, phải có trình độ, nghĩa là phải có trí, là trí tuệ. Và trong cái đoạn kinh Pháp Hoa đây là ý nói là như vậy đó. Nhờ sức thần của Phật mà thấy thời gian dài như vậy mà giống như nửa lửa ngày, đây chính là tâm không phân, tâm không phân biệt. Mà ai tâm không phân biệt đó chính là trí, là trí tuệ. Mà chính cái trí tuệ này mà thấy được vô lượng vô biên Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt, là vọt lên. Nhờ cái trí tuệ đó mà thấy cái tự, thấy cái tự lực. Đã, con quý vị thấy không? Học bộ kinh này mà chúng ta hiểu nghĩa là bộ kinh kia. Hai kinh Pháp Hoa và A Di Đà có vẻ như khác nhau, mà phân tích ra chúng ta thấy vẫn là cái cốt lõi là theo quy luật nhân, là nhân quả. Và trong cái vai trò, cái quan hệ giữa từ lực và tha lực, chúng ta thấy từ lực vẫn là quyết, cầu quyết định. Trong kinh Pháp Hoa ca ngợi tinh thần từ lực, thì trong kinh A Di Đà cũng ca ngợi từ lực, với điều kiện là mình phải có trí tuệ. Đó, chúng ta là Phật tử, chúng ta may mắn được làm người, được gặp Phật. Gặp Phật là đến chùa đó. Thì chúng ta phải cố gắng thêm một tí nữa, đó là phải hiểu Phật Pháp. Thấy không? Phải hiểu Phật Pháp. Đức Phật nói rồi, sinh ra làm người là khó, gặp Phật Pháp là khó hơn. Gặp Phật Pháp khó hơn, mà hiểu Phật Pháp thì càng khó hơn, khó hơn nữa. Chúng ta đã gặp Phật Pháp rồi thì bây giờ chịu khó thêm một tí nữa, nghĩa là cố gắng hiểu, hiểu Phật Pháp, nghĩa là cố gắng hiểu kinh Pháp Hoa không phải là trên mây, mà chúng ta phải hiểu kinh Pháp Hoa đưa vào thực tế, được ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Đó đó. Cho nên Phật tử Long Viện của chúng ta rất là may mắn. Cho tràng pháp tay chứ. Thấy không? Đó, cho nên chúng ta rất là vui. Vui là chúng ta hiểu được Phật Pháp,
Mà khi hiểu Phật pháp rồi thì những cái nỗi buồn phiền, lo lắng, sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày nó sẽ biến mất đi. Thấy không? Càng hiểu thì chúng ta càng bớt khổ. Mà không hiểu là càng khổ. Rồi bây giờ mình tiếp. Trong chúng Bồ Tát có bốn đạo sư. Chúng Bồ Tát đây là ý nói rằng là trong cái tự lực đó đó nha, vô số Bồ Tát mà vọt lên trụ giữa không đó là nói trong cái tinh thần là tự lực đó, thì có bốn đạo sư là bốn cái vị thầy. Thứ nhất là Thượng Hạnh, thứ hai là Vô Biên Hạnh, thứ ba là Tịnh Hạnh và thứ tư là An Lập Hạnh. Thì tất cả bốn đạo sư này là đồng chắp tay hỏi thăm sức khỏe là Thế Tôn. Thế Tôn trả lời rằng Thế Tôn được an vui, ít bình, ít não. Các hàng chúng sinh hóa đồ được về không nhọc mệt. Các chúng sinh đó từ nhiều đời đã từng ở các Phật quá khứ, từng được Ngài dạy bảo, nay nghe pháp liền được là tín nhận và vào được trong huệ của Như Lai. Thì trong cái đoạn này là nói rằng trong cái vô lượng vô biên Bồ Tát đó thì có bốn cái vị dẫn đầu. Mà bốn cái vị đó, thứ nhất là Thượng Hạnh, thứ hai là Vô Biên Hạnh, thứ ba là Tịnh Hạnh và thứ tư là An Lập Hạnh. Thì chúng ta cần phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Mỗi cái danh xưng, mỗi cái tên như vậy đều có cái ý nghĩa hết á. Trong cái tinh thần tự lực đó được dẫn đầu bởi bốn cái vị thầy hay là bốn cái đức tính. Chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng là bốn cái đức tính. Là thứ nhất là Thượng Hạnh. Hạnh đây có nghĩa là hành động, là thực hiện, là tu tập. Mà hành đây là có nghĩa vậy. Hành đây là có nghĩa là tu tập. Mà đây là Thượng Hạnh, là thường đây là chỉ gì? Thường là chỉ trên. Mà chúng ta biết rằng Bồ Tát á, cái vai trò Bồ Tát thì trên thì cầu vô thượng Bồ Đề, dưới thì hóa đồ chúng là chúng sinh. Thì chúng ta thấy rằng tinh thần mà tự lực đó thì phải được rằng là gì? Phải có cái đức tính. Thứ nhất là phải thường đây là tiếng cao, thường đây chính là vô thượng bồ, là bồ đề, là cái trí tuệ không có gì cao hơn nữa. Tất nhiên thường hằng đây là ý nói trí tuệ không còn gì cao hơn nữa. Tinh thần tự lực đó phải có cái đặc điểm là có trí, là có trí tuệ. Nhớ nha. Thứ hai, cái đặc điểm thứ hai là vô biên. Vô biên là chúng ta thể gì? Chúng ta tưởng tượng là trên không gian đi, vô lượng mà vô biên là nó không có biên giới, không, ý nói rằng không có cái gì là nó cản trở là được hết. Ý nói là tự do, ý nói là không còn là phiền não nữa. Mà chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta mà sợ gì phiền não, sợ gì cảm thấy khổ đau, bị trói buộc là tại vì gì? Tại vì vô, là vô minh. Vì chúng ta vô minh cho nên chúng ta bị trói buộc bởi tham sân si. Nhưng mà ngược lại với vô minh đó chính là trí tuệ. Mà một khi có trí tuệ rồi thì cái người đó không tham, không sân, không còn không si đó. Ví dụ như chúng ta mà bị vô minh chi phối, có ai khen mình thì mình vui, là mình thương là người đó liền. Mặc dầu là mình biết rằng người đó là nói không đúng, nhưng mà người ta khen mình là tự nhiên mình mà mình thương, cái gì mình cũng cho. Thì đó là vô minh. Nhưng mà trí tuệ á, thì không bị lừa gạt là chuyện này. Mà trí tuệ á, thì tất nhiên là khen mình thì cũng vậy, mà chê mình thì cũng vậy. Cho nên rằng là chúng ta sẽ thấy rằng là cái người mà có trí tuệ họ không bị là trói buộc. Cũng giống như nước chảy lá là lá sen. Quý vị thấy mình giọt nước trên lá sen thì thế nào? Hắn chạy hết, chứ hắn không bám lại. Chúng sinh thì bị bám lại. Đức Phật nói rằng là giống như một người quăng đất sét á, quăng cái hòn sỏi vô cái đất sét mà nhồi nước á, mình quăng vô một cái thì nó chạy hay là nó dính?
quăng cái nào là dính cái đó. Thì đó là Đức Phật chỉ cho chúng là chúng sinh bị tham sân si là chi phối, bị nắm giữ, bị cột chặt. Thì cái vô biên đây là nói chỉ cho là người mà có trí tuệ là họ không có bị tham sân si, họ không bị là cột lại. Mà vô biên cho nên tâm của cái người mà có trí tuệ là họ rộng lớn lắm. Họ rất là bao dung. Họ sẵn sàng là tha thứ, là bỏ qua là các cái việc là lỗi lầm là của người khác. Đó. Bởi tinh thần là vô biên. Rồi có tinh thần là tịnh hạnh, tịnh là thanh tịnh. Tịnh thanh tịnh đây là có nghĩa rằng là không có phiền não, không có là khổ đau. Đó, chúng sinh thì khổ đau, nhưng mà người có trí tuệ thì tâm họ thanh là thanh tịnh. Rồi đến là an lập. Mà an lập đây là có nghĩa là vững chắc. An lập đây là có nghĩa là vững chắc, không có bị là lay chuyển, không có bị giáo là dao động. Chúng sinh á, là tại vì vô minh chi phối, mà vô minh chi phối thì còn nương tựa người này, còn nương tựa là người kia. Mà còn nương tựa thì còn giáo, mà còn dao động. Chúng ta thể trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất dễ bị là nương tựa vào người này, nương tựa vào người kia. Mà chúng ta biết cuộc đời nó vô thường, là đổi thay, khi người đó mất đi một cái thì chúng ta bị dao động. Chúng sinh là nương tựa cho nên còn dao động, nó không có là vững chắc. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì họ không nương tựa. Đức Phật dạy rằng là chớ có nương tựa bất kỳ một sự vật gì trên cuộc đời này. Đó, cũng giống như trong kinh Kim Cang nói đó, ưng vô sở trụ như sinh là kỳ tâm. Ứng vào cái chỗ tâm không bám víu mà khởi sinh cái tâm ấy, có nghĩa là phải sống cái tâm buông xả, không có bám víu. Thì với một cái tâm như vậy thì vững chắc lắm, không có bị dao động trước khen chê, không có bị là thối lui, là hoàn tục mà vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đoạn này ý nói rằng một cái tinh thần tự lực thì nó được có bốn cái đức tính là như vậy. Rồi thế rồi thì trong cái đoạn này có nói một cái sự kiện rất hay là các cái chúng là nghiệt là tới đảnh lễ Đức Phật Thích Ca và hỏi thăm Đức Phật Thích Ca là sức khỏe là thế nào. Hỏi thăm sức khỏe mà nha, cũng như là chúng ta là gặp nhau trong cuộc đời là nói là chị, anh, bác, cô, vợ, dì vân vân có khỏe không. Một cái câu xã giao nhưng mà quý vị thấy rất là cần thiết. Quý vị thấy trong cuộc sống này là sức khỏe có vai trò quan trọng không thưa quý vị? Có vai trò quan trọng không? Bây giờ mình giàu tỷ phú đi, nhưng mà hôm bệnh mai bệnh nằm trong bệnh viện á, quý vị thấy có sung sướng hạnh phúc gì không? Không. Cho nên cái sức khỏe đối với đạo Phật rất là quan trọng, thưa là quý vị. Đối với đạo Phật á, là cái thân và cái tâm á, nó rất là quan trọng. Và chính cái tâm á, nó chi phối lại là cái thân. Chúng ta thấy rằng khoa học ngày nay họ chứng minh rằng là với một cái tâm á, với một cái tâm hồn mà vui vẻ, thanh tịnh á, thì cái sức khỏe của người đó là được gia tăng. Ngược lại mà một cái con người mà buồn rầu thì sức khỏe đề kháng là bị giảm. Quý vị đã từng nghe có nhiều người tức tối mà tức mà dần lên một cái rồi thì tắc thở, đứt mạch máu, chết không? Có không thưa quý vị? Đó là cái điển hình đấy. Con người mà sống với một cái tâm vui vẻ thì sức khỏe có. Ngược lại thì sẽ bệnh tật. Cho nên rằng là thân và tâm nó có liên quan với nhau. Và trong cái đoạn này Kinh Pháp Hoa một lần nữa để nói lên rằng đạo Phật rất đặt nặng về vấn đề sức là sức khỏe. Và chính cái yếu tố cái tâm á, nó quyết định là nhiều lắm. Vì vậy trong đạo Phật là huấn luyện cho chúng ta tu tập là cái tâm, làm cho cái tâm của chúng ta là vui vẻ, không có buồn rầu, lo là lo sợ. Và nói gì nữa, Trong cái đoạn này là các cái vị Bồ Tát này hỏi thăm Đức Phật không những sức khỏe của Ngài thế nào, mà còn hỏi rằng, và Đức Phật có trả lời rằng là không những ta khỏe rồi mà còn chúng ta còn, ta còn hóa đồ rất là dễ dàng các chúng, mà còn các chúng là đệ tử, là chúng sinh đó. Như vậy đây là cái đoạn này ý nói rằng Đức Phật Thích Ca ý nói rằng là từ đồ và đồ tha được viên mãn. Ta cũng được giải thoát, được an lạc thân và tâm, và những cái người đó, những cái người nghe ta là cũng là dễ dàng mà. Đi giáo hóa là dễ dàng là có nghĩa là nghe lời. Phải không? Bây giờ chẳng hạn như chúng tôi đi đến đây thuyết pháp, một cái vị cứng đầu chúng tôi cũng chịu thua. Một cái vị cứng đầu thì có nói rằng là đi thuyết pháp, đi hoằng pháp là dễ dàng không? Không. Nếu như quý vị cứng đầu có nghĩa là không chịu nghe, chúng tôi nói gì quý vị không chịu là áp dụng, thì có thể nói rằng là dễ dàng hoằng pháp không? Không. Nhưng mà trong này ngược lại, Đức Phật là bản thân của Ngài an lạc và Ngài hoằng pháp dễ dàng, có nghĩa rằng những cái người mà nghe Ngài á cũng được an lạc. À, là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái phần thứ tư nha. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc và 8.000 Bồ Tát và phân thân Phật Thích Ca ở phương khác khởi nghi về việc vô số Bồ Tát từ đất vọt lên và mong Thế Tôn là trả lời. Thế Tôn nói khi Ngài ở cõi Ta Bà lúc được vô thường chánh đẳng giác đã giáo hóa chỉ dẫn các Bồ Tát đó phát tâm. Các Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà và cái cõi đó trù giữa là hư không. Thông lệ kinh điển, nghị tưởng là chân chánh. Các thiền nam tử đó chẳng thích trong chúng bàn nhiều, thường ưa chỗ vắng, siêng tu tinh tấn, chẳng nương tựa người trời mà ở. Thường ham trí huệ sâu, không có chướng ngại, và cầu huệ là vô thường. Cái đoạn này nói là cái tinh thần là tự lực đây. À, cái đoạn này đã đang nói những cái người, à, đang nói những cái mà vô lượng là Bồ Tát đó, à, từ dưới đất là vọt lên đó đó. Tại sao mà các vị Bồ Tát từ dưới lòng đất mà vọt lên vô lượng vô biên, mà cái da dẻ là 32 tướng tốt, hào quang là sáng chói, tại sao mà họ được là như vậy? À, thì cái đoạn này là mô tả rằng là cái mà vô lượng vô biên Bồ Tát, hay là tinh thần là tự lực đó, là họ đã được Đức Phật Thích Ca giáo là giáo hóa. Và sau khi được Đức Phật Thích Ca giáo hóa rồi thì họ tu và họ tu tập. Cái đoạn này đang nói đến cái sự tu tập của những cái vị Bồ Tát đó, hay là nói rằng tinh thần tự lực đó được huấn luyện như thế nào trong cái đoạn này. À, thì chúng ta thấy rằng là trong cái đoạn này thì quý vị nghe, còn nghe lại, thì cả cái vị Bồ Tát mà vô lượng vô biên mà vọt từ dưới đất mà vọt lên đó, thì coi rằng họ tu tập là như thế nào nha. Họ tu tập như thế nào mà có những cái sức thần là như vậy. Thiền nam à, các Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà mà cõi đó trù giữa hư không. À, các cái Bồ Tát đó cũng ở cõi Ta Bà nhưng mà trù giữa hư không là thế nào đây? Như hồi nãy chúng ta biết rằng cái hư không á, cái hư không á là biểu tượng cho cái không tham, không sân, không cần, không si. Các cái Bồ Tát đó cùng ở cõi Ta Bà đây, cùng ở giữa chúng ta đây, nhưng mà tâm của các vị đó là gì? Hướng đến không tham, không sân, không còn không si. Đó chính là ở cõi Ta Bà nhưng mà trù giữa hư không, có nghĩa là như vậy. À, bây giờ chúng ta đang ngồi đây, nhưng mà tâm của chúng ta sau khi nghe pháp, đặc biệt là kinh Pháp Hoa, rồi chúng ta tâm mình á, là giảm lần. Trước đây là tham sân si 100%, bây giờ nó giảm lần, qua tuần sau nó giảm xuống còn 90%, qua lần tuần sau nữa nó giảm xuống 80%, qua tuần sau nữa nó giảm xuống 70%, 60%, cho đến khi không còn tham sân si nữa. Thì lúc đó chúng ta có thể nói rằng mặc dầu chúng ta ở cõi ta bà, nhưng mà cái tâm của mình đang ở cõi hư, hư không. Đó, cõi hư không đây có nghĩa là chỉ cho cái tâm của người đó không tham, không sân, không còn không si. Rồi, các cái vị đó thông lè là kinh điển. Mà khi mà còn kinh điển là nói về cái sự là tu tập, mà khi nói về sự tu tập để không tham, không sân, không si, mà khi mình là không tham, không sân, không si nữa, thì có nghĩa rằng mình là hiểu, là hiểu kinh điển. Vì kinh điển là nhằm đến là không tham, không sân, không còn không si, mà khi mình tu đúng, mình hướng đến không tham, không si, thì mình dễ hiểu là kinh điển. Rồi là nghị tưởng là chân chánh, là họ nghị tưởng là đúng đắn. Tất nhiên là chánh niệm tỉnh là tỉnh giác. Chúng ta nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày mình nghĩ tưởng là lung tung, mình vọng tưởng, mình nghĩ cái này mình nhớ đến cái còn cái kia, nhưng đây là nghĩ tưởng chơn, là chơn chánh. Thường gì là các thiền nam từ đó chẳng thích trong chúng là bàn nhiều, là ưa nói nhiều. Thì những cái vị Bồ Tát này không ưa nói, không ưa nói nhiều, thường ưa chỗ vắng, thường ưa chỗ vắng, siêng tu tinh, tinh tấn, chẳng nương tựa người trời mà ở. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng là cái người mà có cái tâm tu tập á, họ không thích là cứ ngồi chỗ này cứ nói chuyện phầy phiếm, rồi ngồi chỗ khác là nói chuyện này là chuyện kia, mà họ thích lừa cái chỗ thanh vắng để mà tu tập. Rồi vì thường ham trí huệ sâu, không có là chướng ngại. Trí huệ sâu không có chướng ngại là tu tập, là thiền định, để cho tâm vọng tưởng là nó lắng xuống, để trí tuệ nó sáng lên. Thì chúng ta biết rằng á, trong đạo Phật á, thì cái trí tuệ đó là nó cao thấp, là nó khác nhau. Người mà có tâm thiền định mà càng lắng chừng nào thì cái trí huệ họ là càng sáng lên là chừng đó, sâu sắc là chừng đó. Và cầu huệ là vô thượng, là tất nhiên cầu là trí tuệ Phật đó. Như chúng ta nói rằng là cái trí tuệ là vô thượng, là chánh đẳng giác, là cái trí huệ là vô thượng. Đây là cái đoàn mà chúng ta nói, chúng ta biết qua cái sự tu tập của những cái vị là Bồ Tát đó nhé. Rồi bây giờ cái đoạn cuối sắp sửa là kết thúc. Thì cái phần chính là từ đây là trở về trước, là cái phần chính là nói về một cái câu chuyện nói về là vô lượng Bồ Tát từ lòng đất là vọt lên trụ giữa không. Mà qua cái đoạn phân tích vừa rồi chúng ta thấy đó chính là tinh thần tử, là tự lực. Và vô lượng vô biên Bồ Tát đó được Đức Phật Thích Ca giáo là giáo hóa. Rồi đó là cái chính, nói lên cái giá trị sự quyết định của tử là tử lực. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái đoạn cuối để kết thúc. Cái đoạn cuối này là nói cái gì? Cái đoạn cuối này là nói tại sao mà Đức Phật Thích Ca là sau khi mà chứng ngộ xong á thì sống thêm ở trên thế gian này là chưa tới là khoảng hơn 40 năm, mà trong khi vô lượng vô biên Bồ Tát này đông vô số kiếp, đông là vô lượng vô biên, mà tại sao mà một cái vị mà sống ở trên trái đất này mà khoảng hơn 40 năm, 1 tỷ mà lại thời gian đâu mà giáo hóa nhiều là như vậy? Nghe, thì chúng ta nghe cái đoạn này. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc cùng vô số Bồ Tát sinh nghi hoặc, bạch Phật: làm sao Thế Tôn trong thời gian rất ngắn hơn 40 năm mà có thể giáo hóa vô lượng đại Bồ Tát đã từng ở rất lâu xa trong quá khứ? Việc như thế đời rất khó tin. Ví như có người sắc đẹp, tóc đen, tuổi 25, chị người 100 tuổi nói là con của ta. Người 100 tuổi nọ cũng chỉ cái gã tuổi nhỏ nói là cha của ta. Thì cái đoạn cuối đây á, là nói thêm nha, đặt lên một cái câu hỏi là Đức Phật Thích Ca bằng xương bằng thịt là sống trên cái mặt đất này chỉ có hơn là 40 năm nữa thôi. Tất nhiên là ngài sống đến 80 tuổi, phải không? Mà tại sao thời gian đâu mà trong khi các cái vị Bồ Tát mà được Đức Phật mà giáo hóa đây á, là ở đã từng ở trong quá khứ là lâu xa rồi, đã được Đức Phật Thích Ca là chỉ dạy là lâu xa rồi. Thấy không? Thì nghi vấn như vậy, cho nên mình mới đặt ra một cái hình ảnh là giống như một cái con người là 25 tuổi mà chỉ một cái người già là 100 tuổi nói rằng à, đây là con của ta. Rồi cái người già 100 tuổi đó thì cùng nói cái người trẻ tuổi đó đây là cha của ta. Một cái nghi vấn, một cái câu hỏi được đặt lên. Và cái nghi vấn câu hỏi được đặt lên đây á, sẽ được trả lời trong phẩm thứ 10 là 16, phẩm kế tiếp. Nói tóm lại, trong cái phẩm 15 sáng nay chúng ta phân tích trong cái phẩm gọi là tùng địa giọng xuất, để nói lên là cái tinh thần tự lực là quyết định, vai trò tự lực là quyết, còn quyết định. Và bởi vậy cho nên chúng ta có thể tóm ý lại cái phẩm 15 này trong cái phần là cuối cùng. Đại ý, trong cái mối quan hệ giữa tự lực và tha lực thì chính yếu tố tự lực quyết định người tu tập thành tựu cái đích tri kiến Phật ngay trong cõi thế gian này. Như vậy đây là cái phần là tóm lại là qua cái phần trình bày chia sẻ phân tích sáng nay qua cái phẩm 15 này, chúng ta thấy rằng là chính cái vai trò tự lực nha, là nó quyết định cho cái sự tu tập của mỗi người chúng. Là chúng ta giống như Đức Phật là đã từng nói, ta là người chỉ mà chỉ đường, đi không đi đó là lỗi của các ngươi đó. Và chúng tôi xin dừng lại đây, và rất mong rằng chúng ta ngày càng hiểu thêm bộ kinh Pháp Hoa. Chúng ta hiểu để chúng ta có thể ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy để thấy rằng bộ kinh Pháp Hoa đó không phải là bộ kinh có vẻ huyền thoại đưa chúng ta lạc vào một cái cõi là hư vô, mà nó rất là thực tế. Và một khi càng ngày càng hiểu thì có nghĩa rằng chúng ta ngày càng được ứng dụng nhiều hơn và ngày càng được an vui hạnh phúc hơn. Và rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phát nguyện rộng thọ trì kinh